là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 6 hàng năm là ngày tôn vinh nghề báo, cũng là dịp để mỗi người cầm bút, khắc cốt ghi tâm phải giữ lòng trong bút sắc, xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những năm qua, cùng với cả nước, báo chí Yên Bái đã có bước phát triển mạnh mẽ, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, thực sự là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Hôm nay nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 20 tháng 6 năm 1925, 20 tháng 6 năm 2022, thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc các thế hệ những người làm báo dồi dào sức khỏe, luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang mà Đảng và nhân dân giao phó. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đảng ủy quân sự tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương.
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 bầu tại huyện Trạm Tấu tiếp xúc cử tri các xã thị trấn khu 1. Tiếp đó nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận báo chí Yên Bái trước xu thế chuyển đổi số. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 20 tháng 6, Đảng ủy quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Dự hội nghị có Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
Qua 10 năm thực hiện nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy quân sự tỉnh và cấp ủy chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh đã quán triệt triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đề ra nhiều chủ trương biện pháp lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Qua đó chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp, đầu tư củng cố làm mới cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, giáo án, bài giảng, động viên cán bộ nhân viên tích cực nghiên cứu sáng kiến cải tiến mô hình học cụ phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Trong quá trình huấn luyện, đơn vị tổ chức huấn luyện theo phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, tăng cường huấn luyện thể lực, huấn luyện đêm sát thực tế chiến đấu, lấy thực hành làm chính, kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Kết quả kiểm tra huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85% khá giỏi trở lên, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Nhân dịp này, Đảng ủy quân sự tỉnh Yên Bái đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương.
Ngày 20 tháng 6, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 bầu tại huyện Trạm Tấu do đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri các xã thị trấn khu 1. Tại hội nghị, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 đã thông báo tới cử tri các xã thị trấn khu 1 của huyện Trạm Tấu dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, cử tri các xã thị trấn đã đề xuất 7 ý kiến với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó kiến nghị xem xét sửa chữa khơi thông cống rãnh tuyến đường 174, công tác giải phóng lòng hồ thủy điện, đầu tư tuyến đường liên thôn nội đồng tại thôn Tà Xùa, xã Bản Công, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ đối với học sinh, công tác thi tuyển ngành giáo dục, chính sách bảo hiểm y tế cho người dân. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã thông tin nhanh đến cử tri về tình hình thời sự chính trị cũng như phát triển kinh tế xã hội của đất nước và địa phương. Đồng thời nhấn mạnh thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu mong muốn sẽ lắng nghe được nhiều ý kiến đóng góp của cử tri tham gia trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế xã hội và đề xuất kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở. Tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã giải đáp những ý kiến trong thẩm quyền, nghiêm túc tiếp thu và truyền tải các ý kiến kiến nghị của cử tri tới cấp trên và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội thảo chuyển đổi số về chuyên đề phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thị xã năm 2022.
Với mục tiêu tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thành thói quen của người dân khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, giảm chi phí liên quan đến tiền mặt, ứng dụng mạnh mẽ các nền tảng số và phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Đáp ứng nhu cầu thanh toán một cách thuận tiện, hiệu quả của tổ chức cá nhân, đồng thời đảm bảo an ninh an toàn bảo mật trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng và công tác quản lý giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, minh bạch hóa các giao dịch thanh toán điện tử. Tại hội thảo, đại diện các tổ chức cá nhân, đại diện các doanh nghiệp đã thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh gắn với chuyển đổi số, nhất là việc đẩy mạnh ứng dụng, áp dụng các hình thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. Theo đó, trong giai đoạn 2022-2025, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu 100% hóa đơn, biên lai thu phí lệ phí được thanh toán điện tử, trên 50% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng. Tỷ lệ cá nhân tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử đạt 50% trở lên. 100% giao dịch nộp thuế, cơ sở giáo dục, bệnh viện nhận thanh toán bằng hình thức không dùng tiền mặt. 80% người dùng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn thị xã được chi trả thông qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và có 50% bệnh nhân chi trả viện phí, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, tiểu thương buôn bán tại trung tâm chợ sử dụng các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt.
Đoàn Thanh niên xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên vừa khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại thôn Đồng Đình. Tham gia khởi động chiến dịch tình nguyện hè có hơn 60 đoàn viên thanh niên của xã Hồng Ca, Hưng Khánh, Hưng Thịnh, Lương Thịnh, trường trung học phổ thông Hưng Khánh và đoàn trại giam Hồng Ca. Tại đây, đoàn viên thanh niên đã phối hợp với người dân thôn Đồng Đình, xã Hồng Ca thực hiện kiên cố hóa tuyến mương bê tông có chiều dài 300 mét. Ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền lưu động phát tờ rơi về phòng chống ma túy cho người dân trong xã, trong đó tập trung tuyên truyền tại các thôn đồng bào dân tộc Mông như Hồng Lâu, Khuôn Bổ. Thông qua hoạt động tình nguyện này nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn trật tự ở những địa bàn khó khăn. Đồng thời tạo môi trường tập hợp, đoàn kết, rèn luyện, giáo dục đoàn viên thanh niên, tăng cường tiếp cận cơ sở, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia các hoạt động đoàn hội.
Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 trong 6 tháng năm 2022, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức lễ phát động phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình, tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Cũng trong dịp này, nhiều cơ sở hội đã ra mắt các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, động viên tinh thần cho chị em phụ nữ.
6 tháng năm 2022 thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68, Nghị quyết 116 và Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ cho trên 95.120 đối tượng, trong đó có gần 92.000 người lao động và 3.244 người sử dụng lao động. Đặc biệt thực hiện chính sách hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Qua khảo sát, đến hết tháng 5, toàn tỉnh có 13 doanh nghiệp đang hoạt động ở khu công nghiệp phía Nam và khu công nghiệp Minh Quân, huyện Trấn Yên, có nhu cầu đề nghị hỗ trợ cho 183 người lao động, với số kinh phí hỗ trợ cho thuê nhà 3 tháng là trên 274 triệu đồng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 6 phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông hy vọng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có ủng hộ việc giảm thuế khí liên bang vào cuối tuần này hay không, trong bối cảnh giá nhiên liệu cao tiếp tục gây ra vấn đề đối với nền kinh tế Hoa Kỳ như hiện nay. Ước tính từ mô hình ngân sách Penn-Wharton được công bố vào đầu năm nay cho thấy việc đình chỉ thuế khí đốt liên bang từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2022 sẽ làm giảm chi tiêu xăng bình quân đầu người từ $16 xuống $47 trong giai đoạn đó. Theo số liệu thống kê, giá khí đốt trung bình đạt mức $5 trên một gallon. Vào tuần trước, Tổng thống Biden và đội ngũ nhân sự chính quyền cho rằng việc tăng giá là do ảnh hưởng chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, vốn đã làm cho đảo ngược các thị trường toàn cầu. Tổng thống Mỹ kêu gọi các công ty khai thác dầu mỏ lớn tránh tạo ra tình trạng tăng giá, giải phóng dầu từ dự trữ dầu mỏ chiến lược và kêu gọi các nhà sản xuất dầu lớn tăng cường nguồn cung cấp.
Ngày 20 tháng 6, Đức tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục mục tiêu đóng cửa các nhà máy điện chạy bằng than đá vào năm 2030, dù nước này đã phải chuyển sang sử dụng nhiên liệu hóa thạch sau cuộc khủng hoảng năng lượng liên quan đến căng thẳng Nga-Ukraine. Đức đã đặt mục tiêu giảm bớt nhập khẩu năng lượng từ Nga. Hiện nước này chỉ mới giảm được lượng khí đốt tự nhiên do Nga cung cấp từ mức 55 xuống còn 35%.
Cuối năm ngoái, các đảng trong Liên minh Chính phủ Đức đã đạt được nhất trí về việc đóng cửa toàn bộ các nhà máy điện chạy bằng than đá vào năm 2030. Đây là mục tiêu tham vọng hơn so với chính phủ tiền nhiệm đưa ra năm 2038.
Ngày 20 tháng 6, Bộ Nội vụ Pháp cho biết số vụ đưa người đi di cư vượt qua eo biển Manchester từ Pháp sang Anh đã tăng gần 70% trong nửa đầu năm nay. Theo Bộ Nội vụ Pháp, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 13 tháng 6 vừa qua đã có 777 vụ đưa 20.132 người di cư vượt eo biển Manchester để đến Anh, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Những số liệu thống kê mới nhất cho thấy khả năng số người di cư tìm cách vượt qua eo biển Manchester để đến Anh trong năm nay có thể vượt kỷ lục của năm ngoái nếu xu hướng hiện nay tiếp tục diễn ra khi thời tiết thuận lợi hơn vào mùa hè. Eo biển Manchester từ Pháp tới Anh chỉ rộng 33 km nhưng là một trong những tuyến vận tải biển nhộn nhịp nhất thế giới và được coi là eo biển tử thần đối với người di cư. Ngày càng có nhiều di cư mạo hiểm vượt qua eo biển này để tới nước Anh, bất chấp hiểm nguy rình rập. Các nhóm buôn người thường dùng xuồng cao su gắn động cơ để đưa người di cư vượt qua eo biển này.
Nhật Bản vừa gửi công hàm phản đối Trung Quốc về việc lắp đặt giàn khoan khí đốt để đơn phương khai thác tại biển Hoa Đông. Việc lắp đặt giàn khoan được thực hiện tại vùng biển mà cả Bắc Kinh và Tokyo đều nhất trí hợp tác khai thác khí đốt hồi năm 2008. Hiện giữa hai nước vẫn chưa có một hiệp ước phát triển chung, song phía Trung Quốc đang thúc đẩy việc thăm dò khí đốt tại phần phía tây của cái gọi là đường trung tuyến giữa hai nước. Bắc Kinh đã lắp đặt 17 cấu trúc và đang vận chuyển phần móng của cấu trúc thứ 18 vào khu vực. Người đứng đầu Cục các vấn đề châu Á và Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản gọi hành động đơn phương của Bắc Kinh là rất đáng tiếc và kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng thỏa thuận năm 2008.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kỷ nguyên số với rất nhiều sự thay đổi, chuyển đổi số là con đường đi của cả nước và báo chí không nằm ngoài xu thế. Từng bước bắt kịp với báo chí cả nước, báo chí Yên Bái đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động quản lý hay sản xuất các tác phẩm báo chí, từ đó nâng cao chất lượng các ấn phẩm. Chương trình để người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận thông tin trên môi trường số mọi lúc mọi nơi. Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nỗ lực chuyển đổi số nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ thông tin ngày càng cao của quý khán giả báo chí Yên Bái.
Tin cậy nhất, nhanh nhất, chính xác nhất và cập nhật thường xuyên nhất các vấn đề thời sự, văn hóa, văn nghệ trong tỉnh, trong nước và thế giới. Nhiều kênh thông tin của báo chí Yên Bái như kênh phát thanh truyền hình hay fanpage truyền hình Yên Bái, website báo Yên Bái online hay website văn học nghệ thuật yenbai.gov.vn đã trở thành những kênh thông tin được khán thính giả trong tỉnh tin cậy đón nhận và theo dõi thường xuyên. Bà Đinh Thị Ngọc Lan, bản Lụ 2, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói:
chỉ cần một cái điện thoại thông minh là chúng ta đã cập nhật được tất cả. Hay nhất là cái trang truyền hình Yên Bái thì là nó có đầy đủ mọi thông tin ở đó. Nó không như là trước kia thì là cũng phải đợi đến ngày ra báo hoặc là xem chương trình của TV, nhưng mà hiện bây giờ thì chỉ cần cái điện thoại thì tất cả những cái trang trên Facebook hoặc là Zalo là chúng ta có thể cập nhật được hết rồi.
Bắt kịp xu thế của truyền thông hiện đại và thói quen tiếp nhận thông tin của khán thính giả, báo chí Yên Bái đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí. Với bề dày lịch sử 65 năm xây dựng và phát triển, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã tập trung chuyển đổi số ở tất cả các khâu, từ quy trình quản lý, vận hành đến nội dung và kỹ thuật công nghệ. Trong đó, để có các tác phẩm báo chí có thể đăng tải đa nền tảng, Đài Phát thanh Truyền hình đã đổi mới trong xử lý thông tin và hình thức thể hiện với nhiều format chương trình mới, theo hướng hiện đại, tiết tấu nhanh, hàm lượng thông tin nhiều hơn nhưng ngắn gọn, xúc tích hơn. Hình thức thể hiện không còn là hình ảnh và âm thanh đơn thuần, mà là tác phẩm báo chí đa phương tiện, gồm hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ kết hợp cùng đồ họa. Các tác phẩm còn được đăng tải trên nhiều nền tảng với các tính năng mở rộng như xem lại, chia sẻ mọi lúc, mọi nơi, thay vì chỉ có lịch phát sóng cố định như trước đây. Trong đó có thể kể đến fanpage Truyền hình Yên Bái ITV, kênh YouTube Truyền hình Yên Bái và website yenbaitv.org.vn. Nhà báo Hoàng Hà, Tổ trưởng Tổ số, Phó trưởng phòng chuyên đề, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cho biết.
Chuyển đổi số đã rút ngắn cái thời gian của chúng tôi trong sáng tạo của tác phẩm báo chí, cũng như phân phối tác phẩm báo chí đó theo hướng là đa hạ tầng và công chúng dễ tiếp thu và dễ tiếp cận. Ở trong thời gian qua thì tổ thông tin số của chúng tôi đã thực hiện sự chỉ đạo của ban giám đốc. Chúng tôi đã ứng dụng công nghệ số trong một số lĩnh vực. Cụ thể là chúng tôi đã hạn chế một cách tối đa văn bản giấy trong quá trình làm nhiệm vụ. Thứ hai là chúng tôi cũng đã ứng dụng một cách có hiệu quả cái server lưu trữ và chuyển cái dữ liệu trong sản xuất. Chúng tôi cũng đã sử dụng có hiệu quả những cái phần mềm được cơ quan đầu tư đồng bộ và chuyên dụng để sản xuất ra những tác phẩm báo chí đa phương tiện, tham mưu với ban giám đốc xây dựng những cái trang trên mạng, cụ thể là trang Facebook, Zalo. Ngoài ra chúng tôi có một số trang trên hệ thống OTT, ví dụ như là MyClip, Mocha, TikTok và Zalo Page. Với những cái việc làm đó thì trong thời gian qua chúng tôi cũng đã góp phần rất là tốt trong việc thực hiện cái sự chỉ đạo của ban giám đốc là thông tin đến với công chúng nhanh, hiệu quả và chính xác.
Để có thể truyền dẫn phát sóng đa nền tảng các nội dung hình thức thể hiện mới trong kỷ nguyên 4.0, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái còn vận hành hạ tầng sản xuất, lưu trữ nội dung số đảm bảo tính đồng bộ liên thông. Từ năm 2015, Đài đã chuyển từ sản xuất các chương trình từ file analog sang định dạng kỹ thuật công nghệ số HD. Đẩy mạnh quản lý dữ liệu và phối hợp trong sản xuất các chương trình qua hệ thống server trên Internet thay vì lưu trữ trên các băng, ổ đĩa như trước đây. Cùng với đó, đầu tư công nghệ tiên tiến hiện đại theo chuẩn 4K, 5G, hiện đại hóa cơ sở vật chất với các trang thiết bị, trường quay đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật trong thời đại mới, xây dựng và hoàn thiện hệ thống sản xuất đa nền tảng theo hướng cho phép sản xuất chương trình phát thanh truyền hình, phát sóng trên nền tảng truyền thống là cáp, vệ tinh, mặt đất, và sản xuất chương trình phân phối trên hạ tầng số. Ông Đặng Đức Huy, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cho biết.
Về xu thế trong thời gian tới, thì Đài tiếp tục quan tâm đến cái đầu tư phát triển công nghệ ứng dụng vào sản xuất, rồi là quản lý, rồi là tổ chức sản xuất và lưu trữ các chương trình. Điều đáng quan tâm là cần phải nâng cao được cái chất lượng nguồn nhân lực. Từ đó mới có thể là ứng dụng các cái thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 và trong lĩnh vực phát thanh truyền hình. Ví dụ như là chúng ta sử dụng cái lưu trữ trên điện toán đám mây, rồi là sử dụng cái phương thức truyền dẫn trên IP, thế rồi là chúng ta ứng dụng cái trí tuệ nhân tạo, thế rồi là thiết lập các cái mạng dữ liệu dùng chung như Big Data vào cái quy trình quản lý, kiểm duyệt, tổ chức sản xuất. Và chúng ta cũng quan tâm đến cái giải pháp để thiết lập các cái giải pháp truyền dẫn trên hạ tầng Internet, đồng thời là bổ sung những cái công nghệ mới vào các cái công đoạn sản xuất chương trình, để tiến tới là sẽ hoàn thiện một cái quy trình sản xuất các cái chương trình theo cái xu thế đa nền tảng và cho phép là có thể phân phối các cái sản phẩm báo chí trên các nền tảng của hạ tầng Internet.
Cùng với Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Báo Yên Bái cũng đã từng bước hoàn thiện việc sản xuất các tác phẩm báo chí trên nền tảng số, tận dụng tối đa sức mạnh công nghệ, toàn bộ quy trình từ khâu viết, gửi, biên tập, xuất bản, quản trị, lưu trữ đều được thực hiện trên môi trường mạng thông qua tòa soạn điện tử hoặc qua các ứng dụng tiện ích như Zalo, Mail, Server, Facebook. Chuyển đổi số đã giúp các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Báo Yên Bái có môi trường trao đổi xử lý thông tin trong nội bộ nhanh nhạy, chính xác và có thể cập nhật thường xuyên, liên tục từ cơ sở. Các thông tin thời sự chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội cũng được Báo Yên Bái cập nhật nhanh chóng, liên tục trên website baoyenbai.com.vn hay fanpage Báo Yên Bái. Nhà báo Lê Thành Trung, Phó trưởng phòng Yên Bái Điện tử Báo Yên Bái cho biết.
Khi được áp dụng, được trang bị những thiết bị số thì phóng viên của Báo Điện tử cũng đã thực hiện rất tốt cái nhiệm vụ khai thác rất tốt cái trang thiết bị của mình và phục vụ rất tốt cái nhiệm vụ công tác tuyên truyền trên Báo Yên Bái, cũng từ những cái ứng dụng những cái công nghệ mới nhất, công nghệ số mới nhất, nên cái việc mà thực hiện nhiệm vụ của phóng viên cũng trở nên một cách nhanh, chính xác và đáp ứng được cái yêu cầu tuyên truyền.
Song song với sản xuất các tác phẩm báo chí trên môi trường số, việc duy trì lịch phát hành hai ấn phẩm báo in như Báo Yên Bái Thời sự, Báo Yên Bái Vùng Cao cũng đòi hỏi Báo Yên Bái từng bước đổi mới trong in ấn và xuất bản. Nếu như trước đây các kỹ thuật viên phải mất rất nhiều thời gian, công sức và in lại nhiều lần mới có thể hoàn thiện phôi hoàn chỉnh trên bản kẽm, thì nay nhờ công nghệ số, công việc này đã được rút ngắn nhiều bước với quy trình đơn giản hơn. Trong công cuộc chuyển đổi số, báo chí truyền thông đóng vai trò quan trọng với sứ mệnh là tuyên truyền đúng đắn, đầy đủ, kịp thời về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội, tạo nội lực để thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, báo chí cũng là một lĩnh vực trong xã hội sẽ phải tiến hành chuyển đổi số theo xu thế phát triển chung, thậm chí sẽ phát triển thành một ngành kinh tế truyền thông số. Do vậy, với việc chủ động trong chuyển đổi số, báo chí Yên Bái đã từng bước đáp ứng nhanh nhất, chính xác, hiệu quả nhất thông tin về mọi mặt của cuộc sống xã hội trên địa bàn và những vấn đề nổi bật đáng quan tâm trong nước và trên thế giới. Đồng thời thay đổi phương thức vận hành quản lý, áp dụng công nghệ trong quá trình sản xuất và phân phối nội dung. Đây là những nền tảng quan trọng để báo chí Yên Bái ngày càng đến gần hơn với công chúng. Ông Nguyễn Quốc Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái cho biết.
Có thể nói là trong thời gian qua thì tỉnh Yên Bái đã hết sức tích cực trong triển khai chuyển đổi số và báo chí cũng vậy. Báo chí thì trong một cái thời gian rất ngắn thì đã tích cực và chủ động tham gia vào chuyển đổi số, coi đó là một cái hoạt động chính trong hoạt động báo chí. Báo Yên Bái thì cũng đã hết sức tích cực trong cái việc triển khai tòa soạn hội tụ, tòa soạn điện tử. Thì là bên cạnh đó thì cũng đã thay đổi cái cách làm và đặc biệt là nâng cao chất lượng hiệu quả của báo điện tử. Và đối với đài phát thanh truyền hình tỉnh thì tôi thấy rằng là cũng cùng cái việc mà triển khai các cái nền tảng, các ứng dụng để mà nâng cao chất lượng sản xuất chương trình thì cũng đã chủ động để mà thay đổi về chuyển dẫn. Và trong đó thì đã thay thế toàn bộ về chuyển dẫn analog và chuyển sang chuyển dẫn phát sóng số trên vệ tinh, đặc biệt là hoàn thiện cái khâu sản xuất cũng như là phát sóng chuẩn HD. Bên cạnh đó thì đài phát thanh truyền hình tỉnh cũng hết sức chủ động trong cái việc mà đưa các cái thông tin lên nền tảng mạng xã hội. Qua đó thì đã được dư luận đánh giá cao. Việc mà chuyển đổi số trong thời gian qua thì không những nâng cao chất lượng mà còn đổi mới được cái nội dung, hình thức thể hiện của báo chí Yên Bái. Và thông qua đó thì cũng đã góp phần tích cực trong cái việc mà định hướng dư luận này, phản bác các thông tin sai trái của các thế lực thù địch và đặc biệt là tạo được niềm tin cho khán thính giả, độc giả trên địa bàn tỉnh.
Tháng 11 năm 2021 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2025, 70% cơ quan báo chí thực hiện số hóa nội dung báo chí trên các nền tảng sẵn có. 80% cơ quan báo chí điện tử chuyển đổi cơ chế hoạt động theo mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện. 50% cơ quan báo chí có nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động. Việc các cơ quan báo chí của tỉnh Yên Bái không ngừng đổi mới, tích cực chuyển đổi số sẽ góp phần không nhỏ vào thành công của công cuộc chuyển đổi tỉnh Yên Bái nói riêng và chuyển đổi số quốc gia nói chung.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trong chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số, tỉnh Yên Bái luôn nỗ lực sáng tạo trong thực hiện quá trình này để bước đầu thu được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Bắt kịp xu thế này, báo chí Yên Bái đã tích cực tiên phong trong công tác chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ công chúng ngày càng tốt hơn.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi thông tin thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, MU vẫn chưa từ bỏ tham vọng có được sự phục vụ của Frenkie de Jong để chiều lòng tân huấn luyện viên Erik ten Hag. Quỷ đỏ chuẩn bị đưa ra lời đề nghị mới lên tới 80 triệu euro bao gồm cả phụ phí nhằm thuyết phục Barcelona bán tiền vệ người Hà Lan. Mức giá mà Barcelona yêu cầu là khoảng 85 triệu euro, nhưng đội chủ sân Old Trafford hy vọng con số 80 triệu euro sẽ đủ để chốt xong thương vụ tốn nhiều giấy mực này. Song song với đó, MU cũng đồng ý trả cho de Jong mức lương 350.000 bảng mỗi tuần, bằng với những gì mà tiền vệ người Hà Lan hiện đang kiếm được tại Barcelona. Trung vệ Antonio Rudiger đã vượt qua kiểm tra y tế trước khi chính thức ra mắt với tư cách là cầu thủ Real Madrid. Anh sẽ khoác áo số 22 tại câu lạc bộ mới. Đây là số áo cũ của Isco, người vừa chia tay kèn kèn trắng. Hợp đồng của cầu thủ 29 tuổi với đội bóng thủ đô Tây Ban Nha có thời hạn 4 năm. Anh sẽ nhận mức lương khoảng 315 triệu bảng mỗi tuần. Đây là mức lương cao hơn đáng kể so với hợp đồng 230.000 bảng mỗi tuần mà Chelsea đề nghị Rudiger ở lại Stamford Bridge thêm 5 năm. Điều khoản giải phóng của Rudiger tại Madrid sẽ là 400 triệu euro. Tiếp theo là các tin chuyển nhượng bóng đá trong ngày. Ronaldo chắc chắn không gia nhập AS Roma vào kỳ chuyển nhượng hè 2022 nếu chưa tới MU. Nguyên nhân vì đội bóng do huấn luyện viên Mourinho dẫn dắt không đủ khả năng tài chính đáp ứng đãi ngộ của CR7, hiện đang hưởng 23 triệu euro mỗi năm, ngay cả khi anh chấp nhận giảm nửa lương. Toni Kroos quyết định từ chối dàn hợp đồng với Real Madrid trong bối cảnh hợp đồng cũ hết hạn vào năm 2023. Được biết tiền vệ người Đức muốn ra đi trên đỉnh cao thay vì ở lại và có thể trở thành gánh nặng cho đội chủ sân Bernabeu. Raheem Sterling thực sự quan tâm tới lời đề nghị gia nhập Chelsea trong kỳ chuyển nhượng hè 2022. Đội chủ sân Stamford Bridge muốn chiêu mộ siêu sao người Anh phòng trường hợp Romelu Lukaku ra đi. Còn phía Man City cũng muốn thải loại Sterling trong chiến dịch làm mới hàng công.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay, ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 6, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào và dông, có lúc mưa to. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điều ấy.
Ờ, ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Ừ. Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng, như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ, thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Cái nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.